Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Windows Internals, phần 1 là sách tham khảo kỹ thuật chuyên sâu của Mark E. Rusinovich, David A. Solomon và Alex Ionescu thuộc ấn bản thứ 6 do Microsoft Press xuất bản năm 2012. ISBN 0735648735 gắn với tập sách tập trung vào Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Vì vậy, người đọc cần phân biệt nó với các ấn bản mới hơn dành cho Windows 10 hoặc Windows Server đời sau. Mục đích của sách không phải hướng dẫn dùng Windows theo kiểu thông thường, mà giải thích các cơ chế bên trong khiến hệ điều hành hoạt động. Nội dung đi từ kiến trúc hệ thống, tiến trình và luồng, quản lý bộ nhớ, bộ đệm, hệ thống vào ra, lưu trữ hệ thống tệp, mạng, đến khởi động, tắt máy và phân tích sự cố. Điểm đáng chú ý là cách kết hợp mô hình kiến trúc với quan sát thực tế bằng trình gỡ lỗi nhân, Performance Monitor và các tiện ích chẩn đoán. Vì thế, đây là tài liệu giúp người làm kỹ thuật liên hệ triệu chứng bên ngoài với nguyên nhân sâu hơn trong hệ điều hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc Windows được trình bày như một hệ thống nhiều lớp có ranh giới trách nhiệm rõ ràng. Cuốn sách bắt đầu từ cách Windows tổ chức các thành phần nền tảng, thay vì coi hệ điều hành là một hộp đen chỉ phản hồi lệnh của người dùng. Nó phân biệt vai trò của chế độ người dùng và chế độ nhân, đồng thời đặt các thành phần như tiến trình hệ thống, dịch vụ, thư viện executive và kernel vào bối cảnh vận hành chung. Sự phân tầng này quan trọng vì một lỗi ứng dụng, một yêu cầu vào ra chậm hay một màn hình xanh không nhất thiết có cùng nguồn gốc. Có vấn đề nằm trong không gian tiến trình, có vấn đề liên quan đến trình điều khiển hoặc đường đi của yêu cầu xuống nhân hệ điều hành. Sách giúp người đọc xây dựng bản đồ khái niệm để biết dữ liệu, mã lệnh và yêu cầu hệ thống di chuyển qua đâu. Cách tiếp cận này cũng làm rõ vì sao Windows vừa cần cơ chế trừu tượng hóa phần cứng, vừa phải duy trì khả năng tương thích với rất nhiều kiểu ứng dụng và thiết bị. Thay vì ghi nhớ tên thành phần một cách rời rạc, người đọc được hướng tới việc hiểu quan hệ phụ thuộc giữa chúng. Đây là nền móng cần thiết trước khi xem xét các chủ đề chi tiết hơn như lập lịch luồng, bộ nhớ, tệp hay mạng. Với người quản trị và lập trình viên, giá trị thực tế là khả năng diễn giải đúng những gì công cụ giám sát đang hiển thị thay vì chỉ dựa vào các chỉ số bề mặt. Thứ hai, tiến trình luồng và job cho thấy cách Windows phân bổ thời gian xử lý và tài nguyên. Một trọng tâm quan trọng của sách là phân biệt tiến trình với luồng, bởi hai khái niệm này thường bị dùng lẫn trong thực hành. Tiến trình cung cấp môi trường thực thi, không gian địa chỉ ảo và các tài nguyên liên quan cho một chương trình. Luồng mới là đơn vị mà bộ lập lịch lựa chọn để chạy trên bộ xử lý. Từ phân biệt đó, sách giải thích tại sao một ứng dụng có thể chứa nhiều luồng, tại sao các luồng có thể chờ sự kiện, tranh chấp tài nguyên hoặc tiêu tốn CPU theo những cách khác nhau. Cách nhìn này hữu ích khi phân tích tình trạng ứng dụng treo, phản hồi chậm hoặc dùng CPU bất thường. Một tiến trình không phản hồi chưa chắc đã ngừng hoàn toàn, mà có thể có luồng đang bị chặn trong một thao tác vào ra, đang đợi khóa hoặc đang chịu ảnh hưởng từ ưu tiên lập lịch. Nội dung về job cũng mở rộng góc nhìn từ từng tiến trình sang việc quản lý một nhóm tiến trình theo giới hạn và chính sách chung. Sách không biến các khái niệm này thành mẹo tối ưu hóa đơn giản, mà nhấn mạnh các cơ chế và sự đánh đổi. Lập lịch nhằm tạo sự đáp ứng công bằng và hiệu quả trong điều kiện có nhiều công việc cạnh tranh. Do đó, việc sửa một triệu chứng hiệu năng cần dựa trên trạng thái luồng, mức sử dụng bộ xử lý và kiểu chờ cụ thể, không chỉ dựa vào tên tiến trình trong Task Manager. Thứ ba, quản lý bộ nhớ ảo, bộ nhớ vật lý và Cache Manager giải thích vì sao mức dùng RAM không tự nói lên vấn đề. Phần quản lý bộ nhớ là một trong những nội dung có chiều sâu nhất, vì nó giải thích Windows tạo ra cảm giác mỗi tiến trình sở hữu một không gian địa chỉ riêng như thế nào. Sách làm rõ sự khác biệt giữa bộ nhớ ảo mà chương trình nhìn thấy, bộ nhớ vật lý thực có trong RAM và các cơ chế ánh xạ, phân trang hoặc nạp dữ liệu khi cần. Nhờ đó, người đọc có thể tránh kết luận đơn giản rằng RAM được dùng nhiều luôn là dấu hiệu xấu. Một phần bộ nhớ có thể được dùng cho dữ liệu tệp được lưu đệm, cho các trang chia sẻ hoặc cho những vùng mà hệ thống có thể thu hồi khi xuất hiện nhu cầu cấp thiết hơn. Cache Manager được đặt trong quan hệ với hệ thống tệp và hoạt động vào ra, cho thấy hiệu năng không chỉ phụ thuộc vào tốc độ CPU hay dung lượng RAM, mà còn phụ thuộc vào cách dữ liệu được giữ lại và tái sử dụng. Cuốn sách cũng giúp phân biệt hiện tượng thiếu bộ nhớ thực sự với những biểu hiện dễ gây nhầm lẫn, chẳng hạn áp lực bộ nhớ dẫn tới nhiều hoạt động phân trang và chậm trễ. Giá trị của chương này nằm ở việc nối cơ chế bên trong với quan sát đo đạc, khi xem bộ đếm hiệu năng hoặc dữ liệu gỡ lỗi. Người đọc có cơ sở để hỏi liệu nút thắt nằm ở cam kết bộ nhớ, ở tập làm việc, ở truy cập đĩa hay ở một ứng dụng giữ tài nguyên không hợp lý. Thứ tư, đường đi của thao tác vào ra. Lưu trữ và hệ thống tệp cho thấy nguyên nhân của nhiều lỗi truy cập dữ liệu Windows Internals không xem việc đọc hoặc ghi tệp là một thao tác đơn lẻ. Sách lần theo con đường của yêu cầu vào ra từ ứng dụng qua các lớp quản lý vào ra, trình điều khiển, lớp lưu trữ và hệ thống tệp. Góc nhìn này đặc biệt quan trọng vì cùng một triệu chứng như mở tệp chậm hoặc bị từ chối truy cập có thể bắt nguồn từ nhiều vị trí khác nhau. Nguyên nhân có thể là chương trình đang giữ handle, cơ chế chia sẻ tệp xung đột, trình điều khiển phản hồi chậm, vấn đề của thiết bị lưu trữ hoặc cách hệ thống tệp xử lý metadata vào bộ đệm. Phần về hệ thống tệp cũng đưa các khái niệm quyền truy cập và đặc tính của đối tượng tệp về đúng ngữ cảnh vận hành, thay vì chỉ coi chúng là thuộc tính hiển thị trong giao diện. Người đọc vì vậy có thể hiểu tại sao việc xóa, đổi tên hoặc thay thế một tệp đôi khi thất bại dù tệp không hề được mở trong ứng dụng mà họ đang nhìn thấy. Nội dung về lưu trữ giúp phân biệt logic, quản lý dữ liệu của Windows với hành vi thực tế của thiết bị và trình điều khiển. Đây là cơ sở tốt để điều tra lỗi ứng dụng phụ thuộc vào tệp, sự cố sao chép dữ liệu hoặc độ trễ đĩa. Sách khuyến khích dùng công cụ quan sát để thu hẹp nguyên nhân theo chuỗi yêu cầu cụ thể, thay vì phỏng đoán từ thông báo lỗi chung chung. Cuối cùng, mạng, khởi động, tắt máy và phân tích crash được kết nối thành quy trình chẩn đoán hệ thống. Các chương về mạng và vòng đời hệ thống mở rộng phạm vi từ một tiến trình đơn lẻ sang hành vi của toàn máy. Với mạng, sách khảo sát ngăn xếp mạng của Windows theo hướng từ các giao diện lập trình và giao thức xuống các thành phần xử lý bên dưới. Điều này giúp giải thích vì sao sự cố kết nối không chỉ là chuyện có hay không có mạng, mà có thể liên quan đến cấu hình, đường truyền dữ liệu, dịch vụ, driver hoặc cách ứng dụng sử dụng socket. Phần khởi động và tắt máy lại cho thấy Windows phải phối hợp nhiều thành phần theo trình tự. Từ nạp hệ thống đến khởi tạo dịch vụ, phiên người dùng và quá trình dừng có kiểm soát. Khi trình tự đó bị gián đoạn, triệu chứng có thể là khởi động lâu, không vào được hệ thống hoặc tắt máy bị treo. Cuốn sách kết nối các chủ đề này với phân tích crash và crash dump nhấn mạnh rằng dữ liệu lỗi cần được đọc trong bối cảnh trạng thái hệ thống. Trình gỡ lỗi nhân và các công cụ theo dõi không thay thế tư duy kỹ thuật, nhưng chúng cung cấp bằng chứng về luồng đang chạy, module liên quan, hoạt động vào ra và tài nguyên bị chờ. Điểm thực dụng của cách trình bày là biến chẩn đoán từ việc thử ngẫu nhiên thành quy trình đặt giả thuyết, thu thập dữ liệu, rồi kiểm tra quan hệ giữa triệu chứng và cơ chế nội tại. Kết luận, Windows Internals phần 1 phù hợp nhất với lập trình viên Windows, kỹ sư hỗ trợ, quản trị viên hệ thống, chuyên gia hiệu năng, người phát triển driver và người làm điều tra sự cố cần hiểu nguyên nhân bên dưới các hiện tượng quen thuộc. Người đọc nên có nền tảng về Windows, lập trình hệ thống hoặc quản trị máy tính, vì sách dùng nhiều thuật ngữ kiến trúc và không được viết như tài liệu nhập môn. Lợi ích thực tế của nó là tạo ra một khung suy luận vững chắc. Khi máy chậm, tiến trình treo, tệp bị khóa, bộ nhớ tăng, mạng bất ổn hoặc hệ thống khởi động thất bại, người đọc biết cần quan sát lớp nào và diễn giải dữ liệu theo cơ chế nào. Lợi ích trí tuệ còn nằm ở việc hiểu Windows như tập hợp các thành phần liên kết, có ranh giới trách nhiệm, chi phí và sự đánh đổi riêng. So với các sách quản trị Windows thiên về cấu hình hoặc sách lập trình chỉ tập trung vào API, tác phẩm này nổi bật vì đi sâu vào cách hệ điều hành thực thi các khái niệm đó. So với tài liệu tham khảo khô khan, nó cũng có ưu thế ở việc gắn kiến trúc với công cụ quan sát và chẩn đoán. Tuy nhiên, ISBN này phản ánh Windows 7 và Windows Server 2008 ER2 nên chi tiết triển khai không thể đại diện hoàn toàn cho các bản Windows hiện đại. Dù vậy, nhiều nguyên lý về tiến trình luồng, bộ nhớ vào ra và khởi động vẫn là nền tảng có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Rasinovich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!